Như vậy thì quý vị thấy khi mà chúng ta tu theo Phật, bước đầu là quy y Tam Bảo, là mình tạo ba cái nhân. Nhân thứ nhất là nhân sáng suốt để khỏi xuống địa ngục. Nhân thứ hai là cái nhân từ bi để khỏi làm ngạ quỷ. Nhân thứ ba là cái nhân trí tuệ để khỏi làm súc sinh. Đó. Ba cái nhân chúng ta tạo, tạo rồi chúng ta nuôi dưỡng để cho nó tăng trưởng, thì nhất định chúng ta tránh được ba đường ác, không nghi ngờ. Đó là chúng ta tu, tu là như vậy. Rồi Phật không phải dừng ngang đó, mà Phật bảo chúng ta phải giữ năm giới. Năm giới gọi là năm giới cấm đó. Phật không cho mình làm năm điều. Năm điều đó như tôi đã nói: một là không sát sanh, hai là không trộm cướp, ba là không tà dâm, bốn không nói dối, năm không uống rượu say, không hút có phiện, xì ke ma túy. Bây giờ năm điều này là chúng ta tu, tu cái nhân gì? Nếu chúng ta không giết người, không hại người, thì chúng ta tránh khỏi người thù oán, tránh khỏi người giết hại, tránh khỏi tù tội, phải không? Như vậy thì giữ được cái nhân đó, tu được cái nhân đó, thì hiện tại chúng ta tránh khỏi những cái khổ, không phải bị người thù oán rình rập giết lại chúng ta, không phải bị tù tội vì phạm pháp, vân vân. Rồi từ cái nhân đó, Phật dạy nếu đời này mà giữ giới không sát sanh, không giết người, thì đời sau sanh ra được tuổi thọ dài. Đó. Thì cái nhân mình không có làm cho mạng người ta ngắn, thì cái quả mình sẽ được cái tuổi thọ dài. Cái đó là cái nhân và quả nó theo nhau. Rồi kế đó, cái nhân không trộm cướp của người, thì sau này mình không bị tù tội, mình không bị người ta oán ghét. Như vậy thì của người ta mình không lấy, không cắp, không trộm, thì tự nhiên mình là cái người lương thiện, người tốt, không có bị những cái tù tội, những cái nguy hiểm nó xảy đến. Mà đời sau chính nhờ cái nhân tốt đó mà mình được cái quả sinh ra có của cải nhiều dư dả. Rồi từ cái nhân mình không có phạm tà dâm, tức là sống cách trinh bạch. Trinh bạch là trong sáng. Mà trong sáng thì đời sau sinh ra, khi mình trở thành cái người đẹp đẽ trang nghiêm, thì như vậy cái quả với cái nhân nó đều là theo nhau, chứ không phải tách rời. Rồi cho tới cái thứ tư là không nói dối, không có nói những cái lời lừa gạt hoặc là ác độc vân vân. Thì đời sau sinh ra mình làm người nói năng lưu loát, nói ra người ta tin, người ta kính. Còn nếu bây giờ lỡ mình sanh ra mà mình nói ngọng, nói cà lông, thì quý vị nghĩ sao? Biết mình ở đời trước làm gì, chắc mình nói ít có hiền, phải không? Nói ít hiền cho nên cái quả bây giờ mình phải bị như vậy. Như vậy biết rồi ráng tu nói hiền lại, thì đời sau sẽ được tốt đẹp hơn đó. Còn nếu mà đời này ra đời mà mình ngu tối, học không thuộc vân vân, thì biết là đời trước làm gì mình đã phạm cái lỗi là mình uống rượu mạnh, uống say, rồi hút có phiện, xì ke ma túy. Cho nên đời bây giờ mình phải khổ, mình gầy ốm, mình tật nguyền, mình ngu dại. Đó. Thì như vậy cái nhân như cái quả nó là theo nhau, cho nên mình biết tu cái nhân nào thì cái quả đó nó sẽ đến, còn không biết tu thì phải chuốc lấy. Như vậy thì Phật chỉ rõ cho mình, ai muốn đi tới cái chỗ nào hưởng những cái gì tốt thì phải làm những cái điều mà Phật chỉ, nhân đi đến quả, chứ không có cái ngẫu nhiên, cũng không có ai ban cho hết, phải không? Không có ông Phật nào ở rảnh mà để ban cho mình. Mà nếu ban cho mình thì chắc Phật không có dạy nhân quả. Nếu mình Phật cho thì cái nhân quả nó không có. Mà có nhân quả thì không phải Phật cho. Đó. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy trên đường tu chúng ta phải là cái người biết tìm, biết học để chúng ta tu hành, chứ không phải chúng ta tới với đạo để cầu xin. Như vậy thì quý Phật tử thấy, nếu quý Phật tử làm lành, làm phải thì được mọi người thương, mọi người quý, còn làm dữ làm ác thì bị người ghét bỏ. Thì rõ ràng không phải Phật khiến, không phải thánh thần khiến người khác thương mình, cũng không phải là Phật khiến hay là thánh thần khiến người khác ghét mình, phải không? Cái thương, cái ghét đều do nhân mình tạo, mình gây. Mình gây thì mình phải chịu. Như vậy thì tất cả quý Phật tử nghĩ cho kỹ, thử coi cái lối dạy của Đức Phật có đúng với lẽ thật hay không, có hợp với chân lý hay không. Nó là lẽ thật, nhưng mà tại vì Phật tử ít chịu tu, hay nói cái khác là lười biếng tu, xin cái cho khỏe, phải không? Phải Phật xin cái cúng rồi xin Phật cái rồi, còn tu bộ lâu quá. Đó. Như vậy thì chúng ta phải biết cái gì là thật, cái gì là không thật. Cái thật thì chúng ta phải hành, còn cái không phải thật thì chúng ta phải bỏ. Thì như vậy mới gọi là tu. Như vậy thì tất cả quý Phật tử hiểu được nhân, hiểu được quả rồi, thì bây giờ phải là tu. Nên chúng tôi nhắc lại, ở trong khi quý Phật tử nhận cái lá phái quy y đó, trong đó có một bài kệ, bài kệ 4 câu. Trong bài kệ đó để rằng, theo chữ Hán thì chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Ở trong đó dịch ra thì phải đừng làm các điều ác, phải vâng làm các điều lành, giữ gìn tâm ý cho trong sạch. Đây là lời dạy của chư Phật. Lời dạy của chư Phật gọn tóm lại chỉ có 4 câu kệ. Rồi 4 câu kệ đó tôi giải thích cho quý Phật tử hiểu, nó mang 2 cái tính chất. Tính chất thứ nhất là đừng làm các cái điều ác, mà không làm tất cả điều ác đó gọi là giữ 5 giới cấm. Nó bởi vì giới là ngăn, là chặn. Ngăn chặn tức là ngừa đó. Nếu chúng ta giữ 5 giới đó là chúng ta không phải bị những cái khổ, cái lụy do chúng ta làm. Cho nên trong nhà Phật, ví dụ giới cũng như cái hàng rào ở bên cạnh cái hố thẳm. Nếu mà chúng ta tới mí rào, dừng, đụng tới rào, chúng ta dội lại, đừng đi nữa, thì chúng ta không rơi xuống hố. Còn nếu tới mí rào mà chúng ta xuông ra cho lũng rào để mà đi khỏi rào thì sao? Thì bảo đảm rơi xuống hố. Đó. Cho nên giới nghĩa là ngừa đón. Phật tử giữ 5 giới là ngừa đón để cho quý Phật tử khỏi phải rơi vào các cái tội lỗi, khỏi rơi vào những cái khổ đau hiện tại và mai sau. Như vậy thì Phật dạy chúng ta tu trước phải giữ giới. Đó có nghĩa là chúng ta phải dừng hết những cái điều tội lỗi tạo thành những cái hiểm nguy. Chúng ta phải dừng lại, đừng có bước thêm, đừng có bước tới. Bước tới là hiểm nguy. Như vậy thì giữ giới là ngừa được cái nguy hiểm cho mình.